Dạ con sẽ đọc câu hỏi ạ. Cần làm gì để bớt dính mắc và ràng buộc giữa cuộc sống xã hội hiện nay, đó là dính mắc với tiền bạc, thành công hay là vợ chồng? Cuối xin sư ông chỉ dạy ạ.
Đơn giản dính mắc là do mình hướng ra bên ngoài. Mình hướng ra bên ngoài nhiều thì nó sinh ra dính mắc. Còn bây giờ nếu mà mình trở về lại với chính mình á, thường soi sáng, thường quan sát lại chính mình á, thì nó sẽ bớt dính mắc. Cái hai cái điều này á là nó tỷ lệ nghịch với nhau. Cái đồ tròn vẹn rõ biết mình với lại cái dính mắc bên ngoài là hai cái đó nó tỷ lệ nghịch với nhau. Thế mà dính mắc bên ngoài ít thì mình trở tròn vẹn với mình nhiều, hay là tròn vẹn với mình nhiều thì dính mắc bên ngoài ít, mà dính mắc bên ngoài nhiều thì tròn vẹn với mình ít. Đó vậy, đó là hai chiều trái ngược. Do đó nếu như mà mình mà chánh niệm tỉnh giác, tức là mình thường trở về tròn vẹn rõ biết mình á, thì nó sẽ tự động những cái dính mắc bên ngoài nó sẽ từ giảm xuống. Cho mình muốn bỏ nó không được. Và nó có một cái điều này, không phải là khi mà mình trở về tròn vẹn với chính mình là coi như mình thu lại một mình, như là người ta gọi là cô lập. Đừng hiểu theo nghĩa đó. Cũng có nhiều người hiểu lầm là khi mình trở lại với chính mình là mình cô lập, mình không có liên hệ lại gì bên ngoài. Thực ra đó, cái người mà trở về tròn vẹn với chính mình, tâm rộng lặng trong sáng, là sáng suốt, bình tĩnh trong sáng, thì cái sự tương giao với bên ngoài càng tốt hơn, kể cả mối quan hệ cũng sẽ tốt hơn. Tức là mình sẽ quan hệ tốt hơn mà không bị dính mắc. Tức là khi mình mà trọn vẹn được với chính mình thì có tiếp xúc bên ngoài, có tương giao hay mối quan hệ gì đó ở bên ngoài thì nó vẫn không bị dính mắc nhiều. Đó. Chứ không phải là mình tách rời cái mối quan hệ bên ngoài để mình trở về bên mình không thôi, mà là trong mối quan hệ bên ngoài mình vẫn luôn là trở về tròn vẹn rõ biết mình. Quý vị có nghe rõ điều đó không? Tức là không phải là mình nếu mà mình từ bỏ cái mối quan hệ bên ngoài để trở về với chính mình không thôi á, thì cái đó nó gọi là cô lập, từ mình cô lập. Còn nếu như mình á vẫn quan hệ bên ngoài nhưng mình thường rõ biết mình á, thì dần dần á mình không bị ảnh hưởng hay là không bị dính mắc bởi những cái bên ngoài. Đó là cái cách tốt nhất. Cho nên á, có thể nói là cái tinh tấn chánh niệm tỉnh giác, hay là cái mà sáng suốt định tĩnh trong lành, trở về tròn vẹn tỉnh thức đó, những cái đó là cái có thể nói là cái cốt lõi có thể giải quyết được tất cả mọi vấn đề trong đời sống.
Dạ xin sư ông giảng cho chúng con hiểu về ngũ uẩn là gì. Ngũ uẩn ạ. Và làm sao để chiếu kiến ngũ uẩn là dây không ạ?
Hình như thầy có nói cái này một lần như đâu lần trước hay sao đó quên rồi. Nhưng mà như thế này, thí dụ như là đây là mắt, cái hoa này là sắc, thì có khi mình cũng nhìn thấy cái hoa nhưng mà hoàn toàn gần như không có dính dáng gì với nhau. Có khi mình vẫn nhìn trời, nhìn đất, nhìn mây, nhìn trăng, nhìn sao đủ thế, nhưng mà gần như không có dính mắc gì cả. Mình cũng không có bận tâm gì về chuyện đó. Thì đó gọi là 12 xứ. 12 xứ tức là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp độc lập với nhau. Đó, độc lập với nhau. Có khi mình trong đời sống mình có thể nghe rất nhiều âm thanh, có thể nghe chuyện này chuyện kia nhưng nó không ảnh hưởng gì cả. tức là nó độc lập với nhau. Người ta nói là văn thanh kiến sắc như thật thường tài hoa, tức là thấy nghe mà giống như là trồng hoa trên đá đó, tức là nó trồng hoa trên đá này nó không có dính gì hết đó. Thì cái đó là mình, một cái người mà tâm rộng lặng trong sáng á, thì gần như giữ được 12 xứ độc lập với nhau. Nhưng bây giờ, giả sử như giờ thầy muốn uống nước, cho nên nhìn quay qua nhìn cái ly, thì lúc đó là có mắt tiếp xúc với sắc và có nhận thức. Đó, có nhận thức, tức là bây giờ nó trở thành là 18 giới. Lúc đầu là 12 xứ, tức là cái xứ nào thì nó riêng xứ đó. Nhưng bây giờ khi mình có cái ý muốn tiếp xúc gì đó, cho nên từ cái tiếp xúc đó nó mới sinh ra cái nhận thức. Cho bây giờ nếu mà mình tự nhiên mình nghe không, hay mình thấy không mà mình hoàn toàn không để ý gì hết á, vẫn có nghe, còn vẫn có thấy nhưng mà không để ý gì cả, thì gần như không có xúc gì hết. Không có xúc gì hết. Nhưng mà khi mình có ý muốn thấy là nó có xúc, khi có ý muốn nghe thì nó có xúc. Thí dụ như bây giờ bỗng nhiên nghe một tiếng chim hót thì không sao hết, bỗng nhiên nghe cái rồi thôi, xong cho nó không dính dáng gì hết. Nhưng rồi á mình nói ồ tiếng chim gì hay quá, là bắt đầu mình có ý muốn nghe cái tiếng chim. Thì khi mình có ý muốn nghe tiếng chim á, thì lúc đó nó mới có cái nhận thức, nhị thức. Đó. Rồi mình có nhìn coi thử con chim nó nằm ở đâu, là lúc đó là nhận thức. Đó. Tức là khi mình có ý đó thì lúc đó nó mới phát sinh ra cái nhận thức, nhị thức, tị thức, thiệt thức, thân thức, ý thức. Nhưng mà chỉ tới ngang đó không thôi thì không sao. Nếu mà tới chỉ ngang đó thì nó vẫn là 12 xứ, rồi bây giờ nó trở thành 18 giới thôi, vậy thôi. Thì vẫn không sao hết. Nhưng mà bây giờ khi mình muốn nghe con chim gì hót, mình muốn nghe và con chim hót đó làm cho mình rất là dễ chịu, tiếng hót nó rất hay, tức là xúc nè, rồi thò nè, rồi lúc đó mình nói ủa chim gì nghe hay quá, tức là tượng nè, tức là mình đánh giá thế này thế kia đó là tượng nè. Rồi sau đó mình mới là thích quá đi, cho nên á mình phải làm sao mà bắt được con chim đó chẳng hạn. Thì cái đó là hành nè. Và cái mà mình muốn bắt được con chim để sở hữu á, thì cái đó là tâm tham. Thì thức đó là lúc đó là sắc tỏ hưởng, hành thức đó là một tiến trình của tâm tham. Còn nếu như mình nghe ai chửi mình không thích, khó chịu, rồi mình đánh giá cái đó, xong rồi mình phản ứng cái đó, thì lúc đó đó cái tâm đó là tâm sân, thành ra là cái sắc thọ tượng hình thức lúc đó là tiến trình tâm sân đó. Thành ra mỗi cái thức ở sau đó là cái tâm gì đó. Rồi cái thức đó nó không phải, cái thức đó nó có hai công việc. Cái thức đó là tâm sân hay là tâm tham hay là tâm gì đó, nhưng mà rồi á nó còn làm thêm một công việc nữa là nó sao lưu lại cái tiến trình đó vào trong pha văn ga hay là tàng thức đó. Và cứ như vậy đó là cái tiến trình ngũ uẩn này rồi đến tiến trình ngũ uẩn khác, là cứ như vậy nó chồng chất, nó làm cho cái kho mà chứa ở bên trong tàng thức hay là trong pha văn ga đó nó càng ngày càng đầy lên. À. Thì cái người ta thường gọi là cái tập khí sâu dài, tức là nó cứ hết cái tiến trình tham này, nó ngũ uẩn tham này nó sao lưu vào, thì ngũ uẩn sân nó sao lưu vào, rồi cứ hết ngày này qua ngày khác nó sao lưu vào trong này không biết bao nhiêu cái thứ ở bên trong cái pha văn ga hay là cái alaya đó. Rồi á, tự nhiên mình ngồi cái là nó trồi lên nó trồi lên hết chuyện này rồi lên hết chuyện khác, rồi nó vô trong đó, nó khi nó chấp vá cái này với cái kia, cái kia với cái nọ, nó ra nhiều cái hình tướng khác nhau, ra nhiều cái giấc chiêm bao khác nhau, ra nhiều cái hiện tượng khác nhau. Đó. Thì cái đó đó là ngũ uẩn. Thì bây giờ nếu như mình nhìn thấy mắt, mình nhìn thấy sắc, mà mình chỉ thấy với tâm rộng lặng trong sáng thông thôi á, thì Đức Phật ngài dạy đó, A-la-hán là gì? A-la-hán có nghĩa là mắt nhìn thấy sắc thì chỉ thấy sắc vậy thôi, tai nghe âm thanh thì chỉ nghe âm thanh này thôi, chứ không có cái không có tiếp theo đó cái là thọ rồi tưởng rồi hành, nhất là hành rồi thức, tức là không tạo ra một cái tiến trình phản ứng đối với cái mắt thấy sắc đó, không tạo ra cái tiến trình phản ứng với cái tai nghe âm thanh đó, thì nó không có ngũ uẩn. Như vậy nếu như mình mà mắt nhìn thấy sắc, cái tai nghe âm thanh, mà lúc đó tâm rộng lặng trong sáng, hay tâm sáng suốt định tịnh trong lành, hay là tâm là chánh niệm trực giác tròn vẹn rõ biết, thì sẽ không có ngũ uẩn khởi lên. Cho nên trong kinh Bát Nhã mình nói là hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa thời chiếu kiến ngũ uẩn giai không. Thì cái mà thâm Bát Nhã đó chính là cái lúc mà tròn vẹn rõ biết, chính cái tánh biết tròn vẹn rõ biết, cái đó lúc là đó là thâm Bát Nhã. Thì cái tròn vẹn rõ biết đó thì ngũ uẩn nó không khởi lên, nó không khởi lên cái xúc thọ tưởng hành thức. Cho nên tâm vẫn là, nói như ban kê thì tâm vẫn là bất sinh. Thì một vị A-la-hán là gì? Một vị A-la-hán là trước mọi sự mà tâm vẫn bất sinh. Khen chê được, mất hơn thua gì tâm vẫn bất sinh. Còn khi mà nó khởi sinh lên thì nó sẽ khởi sinh lên là ban đầu là do một cái tác ý làm cho nó có xúc. Mà có xúc thì có thọ, có tượng, có tư, hay là xúc, hay là sắc tỏ tượng hành thức. Đó là ngũ uẩn. Bây giờ cái thứ hai là khi ngũ uẩn khởi lên, tức là khi mình có tâm sân hay là có tâm tham, là tức là đã ngũ uẩn khởi lên rồi đó. Ngũ uẩn tham, ngũ uẩn sân, ngũ uẩn ngã mạn, ngũ uẩn gì đó, đố kỵ, ngũ uẩn gì đó, nó cái loại ngũ uẩn đó nó khởi lên. Thì bây giờ mình rõ biết là nó sinh như thế nào, nó diệt như thế nào, cái tâm đó nó khởi lên như thế nào, và mình quan sát thì mình thấy là cái tâm đó nó khởi lên như vậy, xong rồi nó diệt như vậy, tức là mình thấy được sự sinh diệt của nó, tức là nó phát xuất từ tâm bất sinh, rồi nó khởi lên, rồi nó trở về lại tâm bất sinh, thì tức là mình thấy được cái tiến trình sinh diệt của nó, thì cái đó cũng là ngũ uẩn giai không, tức là mình là soi sáng để mà mình không chạy theo cái ngũ uẩn đó, mà mình thấy cái ngũ uẩn đang sinh diệt thôi, đó là ngũ uẩn giai không. Tóm lại thì Đức Phật ngài dạy mình tinh tấn chánh niệm tỉnh giác, chính là đã là đang dạy cho mình cách hóa giải cái ngũ uẩn. Nếu bất kỳ có một cái chuyện gì mà mình chỉ cần trở về tròn vẹn rõ biết thân thọ tâm pháp, hay nói một cách khác là mình nói chung cái thân thọ tâm pháp nó thành một chữ là thực tại hiện tiền, thì bây giờ chuyện gì xảy ra cũng cần biết, mà mình trở về lại thực tại hiện tiền. Thực tại hiện tiền lúc đó là gì? Lúc đó đang đi thì mình trở về tròn vẹn với đi. Lúc đó đang như thế gì, đang như thế nào thì mình trở về tròn vẹn như vậy, để rõ biết cái đang là đó, tức là trở về với thực tại đang là, thì nó sẽ hóa giải cái ngũ uẩn nó đi. Đơn giản là vậy thôi, rất dễ chứ không phải khó. chỉ cần biết quay lại để soi sáng. Đức Phật ngài nói là ehi pasiko, tức là trở lại mà thấy, quay lại mà thấy, upanayiko ngay trên cái thực tại đó, thì sanditiko là thấy ngay, akaliko là không qua thời gian, và pachattang viditappo viññuhi là mỗi người sẽ tự chứng nghiệm cái sự thật đó. Đó vậy thôi.
Dạ. Con xin sư ông giải đáp cho con ba câu hỏi liên quan đến chánh niệm. Thứ nhất là sư ông dạy chúng con là quay về để thấy ra, vậy quay về có phải là chánh niệm hay không? Nếu là như vậy thì khi không có chánh niệm thì sẽ không thể thấy ra, đúng không ạ? Thứ hai,
câu đó trước, đọc câu thứ hai cái quên câu thứ nhất. Mình giờ quên câu thứ nhất luôn.
Dạ. Dạ, quay về có phải là chánh niệm hay không, và nếu là khi không có chánh niệm thì không thể thấy ra, đúng không ạ?
Đúng là chánh niệm á là có hai nghĩa. Thầy á thì có như qua cái trải nghiệm tu hành của thầy á thì thầy thấy là cái chánh niệm nó có hai nghĩa. Nghĩa thứ nhất á là nếu như mình thất niệm là sao? Tức là cái tâm nó bị dính vào chuyện gì đó. Ví dụ như mình đang ngồi đây nhưng mà cái tâm nó dính vào cái chuyện khác. Đó, thì cái đó gọi là thất niệm. Thì bây giờ mình quay trở lại với cái đang là thì gọi là chánh niệm. Quay trở lại với cái thực tại đang là thì gọi là chánh niệm. Còn nếu trường hợp thứ hai là tâm không có chạy đi đâu cả, tâm đang tròn vẹn với cái đang là, thì lúc đó có nghĩa là tròn vẹn. Tức là cái tâm tròn vẹn với thực tại, hay là tâm trở về với thực tại. Đó. Nó có hai nghĩa như vậy. Tinh tấn á, trong ba cái từ này nó liên kết với nhau rất là chặt chẽ. Tinh tấn á là không buông lung phóng dật, tức là nó nhiệt thành với là cái đang là. Đang là như thế nào thì nó là nhiệt tình với cái đang là đó, chứ nó không có buông lung phóng dật, tức là nó không có chạy ra khỏi cái đang là. Khi mình đang làm một cái gì đó nhưng mà tâm mình nó cứ nghĩ chuyện này chuyện kia lung tung á, thì cái đó chính là đang buông lung phóng dật. Mà thế này, thí dụ như bây giờ mình đang ngồi như thế này mà rất là bình thường, và cái gì cũng rõ biết thôi, rất bình thường đó, nhưng mình không chấp nhận cái đó, mình không thấy cái đó là hoàn hảo rồi, cho nên mình khởi lên một cái là cố tu hành sao để hoàn hảo, thì cái đó chính là buông lung phóng dật. Cái này ít người thấy, cứ muốn khởi cái tâm muốn đi tu đó, muốn đi tu thế này, muốn hành cái kia, muốn hành cái nọ, chính là buông lung phóng dật. Còn nếu mình trở về tròn vẹn cái tâm đang là thì đó là tinh tấn chánh niệm như hồi nãy đó, tức là tròn vẹn, trở về tròn vẹn. Còn bên này á thì nó không có khởi tâm tìm cầu gì cả, nó đang là thế nào thì nó là như vậy thôi, cho nó không có khởi tâm tìm cầu gì cả, thì đó là tinh tấn. Cho nên mình cũng khó mà tìm được cái từ gì mà tốt hơn là không buông lung phóng dật. Có thể mình nói là thần trọng cũng được, mình nói là không dễ vui gì đó cũng được, hay là mình nói là nghiêm túc, hay là chân tình, hay là nhiệt tình, nhiệt thành gì đó. Đại khái là vậy, nhưng mà tất cả những cái ngôn ngữ là đều dễ hiểu lầm lắm. Chỉ có một cái là nếu mình ngồi không vậy thôi mà tâm mình rộng lặng trong sáng là xong rồi đó. Nhưng mà mình cứ muốn khởi lên, muốn là thành Phật, muốn thành Bồ Tát, muốn nguyện cái này, nguyện cái kia, mong cầu chuyện này, mong cầu chuyện nọ, đều tất cả những cái đó đều là mất cái tinh tấn, tức là đang buông lung phóng dật đó. Mà hãy buông lung phóng dật đó là mình dính vô cái đề mục đó, mình cứ ham cầu cái chuyện đó, Trong lúc cái hiện tại là mình là không thấy nữa, mất cái hiện tại luôn. Mất hiện tại tức là thất niệm, mất cái thực tại đó, tức là thất niệm. Mà thất niệm rồi ấy, thì làm sao mà rõ biết cái thực tại đó được, cho nên mất luôn cả tỉnh giác. Nhưng mà chính khi mà cái tâm mình hoàn toàn không mong cầu gì, mà nó rộng lặng trong sáng vậy thôi, hoàn toàn là bình thường, rộng lặng trong sáng vậy thôi, thì lúc đó là đầy đủ tinh tấn chánh niệm tỉnh giác nhất. Đó. Mà mình cố tinh tấn chánh niệm tỉnh giác là tức là đang buông lung phóng vật. Cái đó mới lạ đó. Nó khó hiểu ha. Nhưng mà ai thực sự mà trải nghiệm điều này mới thấy điều đó chính xác hoàn toàn. Cố mà làm thế này, cố mà tu kiểu này, cố mà tu kiểu kia, cố mong cầu tu để được cái này, để được cái nọ gì đó, toàn là buông lung phóng vật hết. Trong lúc chỉ cần buông ra và thấy pháp đang là như thế nào thì thấy như vậy, thì đó là tinh tấn chánh niệm tỉnh giác. Cho nên nó là càng dạng gì, càng tự nhiên, càng không cố ý chừng nào thì càng chánh niệm tỉnh giác đúng mức chừng đó. Cho nên là cái tinh tấn chánh niệm tỉnh giác là đi chung với nhau. Hệ mà mình tròn, mình nhiệt tình tròn vẹn với cái đang là, thì đồng thời cũng rõ biết cái đang là đó như thế nào. Như thế nào chứ không phải là gì. Như thế nào là khác với là gì nghe. Mình không phải là nói là để xem cái thực tại đó là gì. Không có là gì cả. Mà là như thế nào. Như thế nào tức là nó đang ra sao, đang diễn biến ra sao thì mình thấy vậy thôi. Chứ mình không xác định đó là cái gì cả. Mình xác định đó là tâm sân, xác định đó là tâm tham là sai rồi. Nhưng khi cái tâm đó khởi lên á, thì mình thấy rõ cái tánh tướng sử dụng của nó như thế nào, chẳng phải thấy nó là gì. Đó. Không có là gì cả, không bao giờ có cái gì là gì cả, vì cái gì nó cũng trôi chạy cho nên không có cái gì là gì cả. Nhưng mà nó đang thế nào thì có, phải không? Có phân biệt được cái là gì với là như thế nào, hai cái đó khác nhau á. Thì thành ra cái tinh tấn chánh niệm tỉnh giác thực ra là gần như vô tâm. Vô tâm ở đây tức là không có cố tâm á, chứ không phải vô tâm là không có tâm, mà vô tâm tức là không có cố tâm gì hết á. Chính cái lúc mà bình thản nhất, bình thường nhất, tự nhiên nhất, dạng gì nhất, thì lúc đó lại là cái lúc đúng chánh niệm tỉnh giác nhất.
Dạ, hai ý sau liên quan nhau ạ. Dạ, theo con hiểu thì chánh niệm tánh phải tập luyện để có. Vậy chánh niệm này có làm tăng bản ngã hay không? Và chánh niệm tự tánh thì có liên tục hay không ạ? Hay có lúc nó sẽ mất đi ạ?
Thật ra không thất niệm thì là nói chánh niệm. Không thất niệm tức là buông đó. Xả ly ly tham đoạn diệt, tức là xả ly ly tham đoạn diệt cái buông lung phóng vật này, thất niệm này, không tỉnh giác này, buông mấy cái đó ra thì tự nhiên nó tinh tấn chánh niệm tỉnh giác. Nhưng mà nếu mình cố tinh tấn chánh niệm, thầy mới nói đó, câu đó là thầy nói trước khi đặt câu hỏi đó, là cố tinh tấn chánh niệm tỉnh giác thì chính là buông lung phóng vật của bản ngã. Cái đó hơi lạ, nghe nói hơi lạ đó. Mà đa phần á, người ta tu thì lại cố tinh tấn chánh niệm tỉnh giác. Không phải, thật ra lại là để tâm dạng gì tự nhiên, không cố ý theo ý mình, thì lúc đó là cái lúc cái tự tánh nó từ tinh tấn chánh niệm tỉnh giác. Vì vậy cho nên nó mới vô ngã. Chứ còn nếu mình cố chánh niệm tỉnh giác rồi, nó tôi chánh niệm tỉnh giác cho nên bây giờ tôi đạt được cái này rồi, thì ra là tiêu rồi đó. Rồi nhờ tôi 3 tháng chánh niệm tỉnh giác cho nên bây giờ tôi an lạc vô cùng vậy rồi xong rồi. Coi như là bán tâm cho bản ngã rồi đó.
Dạ xin sư ông chỉ dạy cho con làm sao để buông bỏ bớt tham ái. Nếu con của con làm cho con buồn thì con phải biết làm sao để con bớt đau khổ ạ?
Cứ đau khổ cho đến tận cùng mới thật niệm. Lúc đó mới là thấy rằng không phải ta, không phải con ta, không phải con cái gì. Tất cả đều chỉ là pháp vận hành đến để mình học bài học giác ngộ thôi. Con cũng là pháp vận hành đưa đến để cho mình giác ngộ thôi. Giác ngộ mới thấy rằng không phải là con ta đâu. Dễ chẳng hết. Sao con ta được? Đó là một chúng sinh khác, nhân nghiệp khác. Đó, đến rồi mình sinh ra vậy thôi. Chứ là con ta gì đâu.
Dạ, thưa Thầy. Xin Thầy hoan hỷ giải đáp giúp con. Con thường được nghe tu tập hướng đến triết lý quân bình. Nhưng khi con nghe kinh Mi Tiên, có nghe đến câu chuyện của Bồ Tát Vesantara, tâm bố thí vĩ đại, vô lượng. Vậy con thắc mắc, quân bình và vĩ đại có khác nhau không? Có dung hòa hay không? Áp dụng trong đời sống, nếu chọn phát triển chuyên biệt một hướng để đi, như một chuyên môn, không chú trọng các mảng những kỹ năng khác, thì như thế nào ạ? Con xin cảm ơn Thầy.
Cái quân bình thăng bằng đó cũng là vĩ đại nhất đó. Thật ra quân bình thăng bằng là gì? Quân bình thăng bằng có nghĩa là mình sống tròn vẹn rõ biết cái thực tại đang là, đúng với thời vị tính của nó, đúng với thời vị tính. Tức là bây giờ là bây giờ, tại đây là tại đây, như nó đang là, đó là thời vị tính. Nhưng mà cái thời vị tính đó nó luôn trôi chảy, nó luôn là diễn biến, cho nên nó không có một cái thời vị tính nào nhất định. Ví dụ như cái mình lấy cái đồng hồ mình ví dụ đi, thì cái thời vị tính của bây giờ là 4:10, 14 phút chẳng hạn vậy. Nhưng mà mới nói xong cái đó thành nó kém 13 phút rồi. Đó. Tức là nó đang diễn biến. Cho nên mình nói là cái đang là hay nhất. Cái đang là tức là cái đang diễn biến. Đó. Đôi lúc mình phân ra là quá khứ, hiện tại, vị lai á, thì nó lại phân nó quá rõ đi. Chứ thực ra là cái đang là thôi. Cái đang là thì nó là diễn biến thôi, giống như cái đồng hồ vậy đó, nó diễn biến hoài cho nó không có dừng lại. Thì khi mình tròn vẹn rõ biết cái đang là, cho nên mới có một cái gọi là sát na định. Tức là cái định nhưng mà nó không dừng lại ở đâu, mà cái tâm nó định thôi nên nó không dừng lại ở đâu. Còn cái định mà nó trù lại một chỗ cái là trật. Nếu mà lúc đó đó mà mọi thứ đang diễn biến mà cái định nó lại trù lại một cái là trật. Cho nên á, cái mà định mà có trù đó không phải là chánh định. Mà cái định mà định trên sự diễn biến á thì đó mới là đúng là định. Đó, vì nó diễn biến kiểu gì thì nó vẫn là tròn vẹn. Cho nên cái định đó gọi là sát na định. Cho nên người ta tưởng rằng là sát na định là cái định nó rất nhỏ, mà không phải. Sát na định chính là cái định vĩ đại nhất. Và khi mà đúng sát na định thì cũng ở đó là có tinh tấn chánh niệm tỉnh giác. Trong cái sát na định đó là có tinh tấn chánh niệm tỉnh giác. Và trong sát na định mà có tinh tấn chánh niệm tỉnh giác là thăng bằng. là quân bình, là thăng bằng. Cho nên không có nghiêng về quá khứ, không nghiêng về vị lai, cũng không chìm đắm trong hiện tại, và cũng không bị ảnh hưởng bởi bên ngoài. Thì cái đó mới là cái mà tròn vẹn với cái đang là. Đó. Tròn vẹn rõ biết cái đang là. Thì cái câu hỏi là nói gì?
Dạ, quân bình và vĩ đại có khác nhau hay không? Có thể dung hòa được hay không? Nếu áp dụng trong đời sống, con chỉ chọn phát triển một chuyên biệt, một hướng để đi, một chuyên môn, không chú trọng các mảng khác, thì như thế nào ạ?
Đó, hồi nãy thầy mới nói là cái quân bình chính là cái vĩ đại nhất. Cái vĩ đại nhất là mình như mình đang làm. Còn nếu mình mà cố rèn luyện để mình trở thành vĩ đại á, thì đó là tiểu ngã trở thành đại ngã. Đó là tiểu ngã trở thành đại ngã. Mà bây giờ đa phần á, khi mà người ta tu đó, là cứ đi theo cái hướng tiểu ngã trở thành đại ngã, tức là muốn trở thành một cái vĩ đại. Và bây giờ mình cho là mình không có vĩ đại. Còn quân bình á, là bởi vì ở đâu cũng vĩ đại cả. Ở đâu mà mình quân bình là ở đó vĩ đại. Ở đâu mà mình tròn vẹn với thực tại đang là, rõ biết thực tại đang là lúc đó là vĩ đại. Chứ không phải là rèn luyện để đạt tới một cái vĩ đại. Cho nên á, nếu mình hiểu, mình phải cố rèn luyện ngày đêm để đạt tới cái vị đại á, thì đó là tiểu ngã trở thành đại ngã. Và như vậy á, có nghĩa là đang luân hồi sinh tử. Còn khi mà mình tròn vẹn với cái thực tại đáng lạ thì ngay đó là chấm dứt luân hồi sinh tử. Đúng không? Rất là rõ ràng.
Dạ thưa thầy, làm sao để biết căn cơ của mình đang ở mức nào và phù hợp với phương pháp nào để điều chỉnh được nhận thức và hành vi ạ?
Căn cơ của mỗi người chính là người đó đang là. Đó là căn cơ của mỗi người. Cho nên nó chỉ cần trở về tròn vẹn tỉnh thức, hay là chỉ cần là tinh tấn chánh niệm tỉnh giác với cái thực tại thân thọ tâm pháp đang là, thì đó chính là căn cơ của người đó. Chứ cái đâu căn cơ là cái gì nữa. Thí dụ bây giờ thầy lấy ví dụ như thế này. Một cái ổi 3 tháng 10 ngày, ví dụ vậy đi. Thì căn cơ của cái ổi đó chính là 3 tháng 10 ngày. Thế căn cơ gì? 3 tháng 4 ngày thì là căn cơ của nó là 3 tháng 4 ngày. Cứ vậy thôi. Cái ổi 3 năm thì căn cơ của nó là 3 năm, là cái ổi 3 năm. Mình cũng vậy. Mình đang là như thế nào? Chính là căn cơ của mình như thế đó. Nhưng mà nếu mà mình không chịu quay lại để mà thấy mình á, thì mình không thấy căn cơ. Cho nên mình mới cứ hỏi là căn cơ của mình ở đâu. Không phải là mình đặt ra cho mình một lý tưởng nào đó rồi mình cho đó là căn cơ, không phải vậy. Và căn cơ chính là mình như mình đang là. Nhưng nếu mình tròn vẹn với mình như mình đang là, thì đó là hoàn hảo nhất. Không phải cái ổi 3 năm mới là hoàn hảo, mà hoàn hảo là bởi vì nó 3 tháng thì nó tròn vẹn với nó 3 tháng, đó là hoàn hảo. Hoàn hảo trong mọi khoảnh khắc, hoàn hảo bất kỳ ở đâu, chứ không phải là hoàn hảo ở một mức độ nào. Cho nên mình đừng có đặt một cái căn cơ nhất định nào cả, mà tất cả mọi căn cơ đều hoàn hảo. Chỉ có cái là mình không chịu nhận ra được cái hoàn hảo đó, cho nên mình mới đòi cái căn cơ như thế nào. Một em mới học đi học đang tròn vẹn đến vần, đó là hoàn hảo. Đó, thế đó, đang tròn vẹn đến vần là hoàn hảo. Mai mốt học toán 1 + 1 = 2, rồi làm 1 + 1 = 2 đang có đàng hoàng là hoàn hảo. Tất cả mọi pháp đều đang hoàn hảo. Chỉ có mình không thấy được sự hoàn hảo đó, Cho nên mình mới khởi lên cái vọng tưởng muốn hoàn hảo theo ý mình. Nhưng giác ngộ đó là giác ngộ trong từng khoảnh khắc hoàn hảo, chứ không phải là giác ngộ một cái hoàn hảo lý tưởng mà mình đặt ra. À, đó là điều cực kỳ quan trọng. Nếu mà mình sai lầm trong cái chuyện đó đó, thì mình cứ luân hồi sinh tử mãi. Là tại vì mình cứ khởi lên muốn đi tìm, đạt đến, rồi cứ chạy hoài. Chạy hoài không bao giờ dứt. Không bao giờ dứt hết. Bởi vì hệ đã chạy là không bao giờ dứt. Chứ khi nào mình trở về lại với mình như mình đang là, thì lúc đó là chấm dứt mọi chuyện.
Dạ thưa thầy, thầy nói cách học tốt nhất là được học từ một bậc giác ngộ. Vậy làm sao để biết đó là một bậc giác ngộ để theo học?
Đơn giản thôi. Không cần biết ai là bậc giác ngộ, mà chỉ cần biết người đó nói đúng sự thật. Tức là người nào nói đúng sự thật á, là được thôi. Bây giờ thầy nói ấy, nhưng mà các vị trong khi chiêm nghiệm thật á, thì thầy nói trật lắc, thì thầy là người ảo tưởng thôi. Còn những điều thầy nói mà quý vị trong trải nghiệm cuộc sống của mình nó thấy đúng quá, vậy là thầy giác ngộ rồi á. Giác ngộ là gì? Tại vì mình cứ đặt giác ngộ, mình tưởng giác ngộ là một cái gì nó một cái tự nhiên nó giác ngộ một cái gì lắm. Không phải vậy. Giác ngộ là thấy sự thật thôi. Cho nên ai thấy sự thật thì người ta nói sự thật là người giác ngộ. Đó. Còn nói ảo tưởng, nói trên trời dưới đất, nói toàn những chuyện cao siêu màu nhiệm nhưng mà nó không thật chút nào hết trơn, thì cái đó là ảo. Thì thôi, chứ đâu phải giác ngộ đấy. Cho nên thầy mới không dùng từ giác ngộ, mà thầy chỉ dùng từ là thấy ra sự thật. Và những điều thầy nói là những điều thầy thấy ra thật, thầy mới nói. Còn điều gì thầy cũng nói thật, không thấy thật thầy cũng dám nói. Đó là lý do vì sao thầy không giảng kinh. Vì kinh là Đức Phật, cái thấy của Ngài, mình đâu biết cái thấy của Ngài nó rộng bao la. Mà lại thấy từ cái đời 2000 năm trước ở tại Ấn Độ. Còn bây giờ mình thời đại 4.0 mình thấy khác. Thì bây giờ mình phải thấy cái thực trong cái thời đại 4.0 ấy chứ. Tại sao lại phải thấy cái thời Ấn Độ mà ở trong rừng? Là sao? Nhưng mà Đức Phật cái thời đó thì Ngài thấy cực kỳ đúng của cái thời đó. Và Ngài giác ngộ. Thì bây giờ mình ở trong thời đại này thì phải thấy cái rất thực trong cái thời đại này là giác ngộ. Chẳng phải giác ngộ là một cái mức độ gì hết đó. Thí dụ như thế này. Thí dụ như sợi dây mà mình tưởng là con rắn. Đó, mà mình sợ hãi, mình bỏ chạy, mình làm đủ thứ hết đó. Cái đến khi mình nhìn kỹ thì mình thấy đấy, đó là sợi dây. Thì sợi giác ngộ đó chứ gì nữa. Giác ngộ là thấy được sợi dây. Và giải thoát là thoát ra khỏi ảo tưởng con rắn. Và khi mình thoát ra khỏi ảo tưởng con rắn thì cũng đồng thời thoát luôn hết mấy cái sợ hãi, lo lắng, tính toán đủ thứ. Vậy thôi. Đó là giác ngộ giải thoát, chắc đâu giác ngộ giải thoát kia. Và cái mà rốt ráo nhất của giác ngộ giải thoát là thấy rõ trong từng hành động, nói năng, suy nghĩ của mình, cái gì đưa đến phiền não khổ đau, cái gì không đưa đến phiền não khổ đau, hay là chấm dứt phiền não khổ đau, đơn giản là chừng đó đó. Đó là đó gọi là giác ngộ đó. Thì Đức Phật Ngài tuyên bố như vậy mà. Nói Như Lai là giác ngộ. Là gì? Nhưng Như Lai tuyên bố với là chư thiên loài người, phàm thiên loài người. Đó, là Như Lai đã giác ngộ chánh đắc giác. Là thấy ra tứ thanh đế. Tứ thanh đế tức là điều gì đưa đến phiền não khổ đau, đó là tập rễ khổ đế. Nhận thức và hành vi nào thì không đưa đến phiền não khổ đau, hay là chấm dứt phiền não khổ đau, đó là đạo đế diệt đế. Thì vậy thôi chứ đâu có gì đâu, đơn giản mà. Mà bây giờ người nào quay lại với chính mình, soi sáng lại chính mình, thì bao nhiêu phiền não khổ đau bây giờ soi sáng lại thì tự nhiên mình thoát ra khỏi tất cả những cái đó. Bây giờ người ta thoát được cái gì thì là tốt rồi, chứ không có đặt ra cái gì cả. Mà trong lúc đó Đức Phật là chỉ thẳng vào sự thật thôi. Bất kỳ cái vị nào đó, bây giờ nếu quý vị mà cứ coi kinh mà chỉ cần để ý thôi, là bất kỳ Đức Phật cả nói với người nào mà họ giác ngộ đó, đều là chỉ thẳng vào tình trạng của người đó đang là. Chúng phải chuyện gì khác cả. Tức là quay lại cái tình trạng đang là mà thấy. Chứ đừng có đi tìm cái gì khác hết nữa. Mà khi mình thấy những cái chỗ đang là đó đó, mà thấy ra được cái gì thì đưa đến phiền não khổ đau, cái gì thì chấm dứt phiền não khổ đau, tức là thấy tứ diệu đế, thấy tứ thánh đế. Thành ra chữ thánh ở đây á, theo thầy chữ thánh ở đây không có nghĩa gì. Thánh quả là gì? Thánh quả có nghĩa là cái đã có sẵn mà mình thấy ra. Chẳng phải quả là cái mà mình tạo ra. À, không phải là mình tu rồi bây giờ mình tạo ra được cái quả, không phải vậy. Mà cái quả là cái nó có sẵn rồi. Bây giờ ai cũng thấy cái quả đó hết á. Thí dụ như bây giờ đây là cái ly, là cái quả. Cứ đi tìm hoài, cứ tìm hoài, cái hồi cái gặp một người nói, cái ly đây chứ đi tìm chi hoài vậy. Thì cái người đó nói, ồ, tại ra đây là cái ly, vậy là đặt quả rồi đó. Vì cái này là cái quả nó có sẵn. Chẳng phải là mình tạo ra cái quả. Cái nhân quả mà hiểu nhân quả theo nghĩa mà tạo ra cái quả là nó trở thành trong tam giới rồi. Chẳng phải là tạo ra bất kỳ quả gì cũng đều nằm trong tam giới hết. Thế mà người mà đã tạo ra quả thì là nằm trong tam giới cả. Còn cái chữ quả mà thật sự đạo là gì? Đạo là con mắt thấy rõ. Và quả là cái đã có sẵn mà xưa nay mình không thấy. Đơn giản là vậy thôi. Xưa nay mình vô minh cho nên không thấy. Cho nên bây giờ mình mới thấy ra. Thì thấy ra nó cái đó nó có sẵn. Không phải là cái quả là cái mà mình tu tập rồi bây giờ mình tạo ra được cái quả của mình đó. Là sai. Thành ra mỗi người mỗi quả khác nhau hết trơn. người này cũng quả tu đạo hoàng. Người này quả kia tọa tu đạo hoàng nhưng mà mỗi quả khác nhau. Không có phải như vậy. Mà cái quả đó là cái mà nó có sẵn và giống nhau. Chỉ có người thấy hay không thấy thôi. Hết giờ.
Y đàng nô nhang thi nàng ngô tô su khi ta ô tô nha ta yôm. Y đàng nô nhang thi nàng ngô tô su khi ta ô tô nha ta yôm. Y đàng nô nhang thi nàng ngô tô su khi ta tu nha ta yon y đăng và ta mê buôn nha và ngô tu
rồi tuần sau gặp lại.